des Paris RFI, Radio France Internationale, de ma quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thụy My, Trọng Nghĩa và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Ba, 23 tháng 7 năm 2013. Mỹ công nhận vai trò quan trọng của Việt Nam trong chính sách xoay trục qua châu Á. Gia đình blogger Liễu Cày lên án thái độ của Viện Kiểm sát Nghệ An. Miến Điện trả tự do cho 70 tù chính trị. Báo chí Anh rộn rã với sự ra đời của con trai hoàng tử William. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc lập lực lượng tuần duyên hùng hậu, xung đột trên biển sẽ gia tăng. Dư luận phải gây áp lực mạnh hơn nữa để bảo toàn tính mạng blogger Điếu Cày, RFI phỏng vấn bác sĩ Phạm Hùng Sơn. Kính thưa quý vị, Mỹ công nhận vai trò quan trọng của Việt Nam trong chính sách xoay trục qua châu Á. Ba hôm trước cuộc gặp thượng đỉnh Barack Obama, Trương Tấn Sang tại Nhà Trắng và hôm qua, ngành ngoại giao Mỹ đã khẳng định trở lại trọng tâm mà Washington đặt vào châu Á, thể hiện qua chính sách tái cân bằng lực lượng, còn gọi là xoay trục qua châu Á-Thái Bình Dương, đã được Tổng thống Obama loan báo. Trong một cuộc họp báo, bên cạnh việc xác nhận lại các ưu tiên của Mỹ trong vùng, ông Danny Rousseau, người vừa chính thức nhậm chức trợ lý ngoại trưởng đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương, còn nói rõ thêm về vị trí của Việt Nam và Đông Nam Á trong chính sách châu Á của Hoa Kỳ.
Phát biểu với báo giới, trợ lý ngoại trưởng Mỹ xác định rằng quan hệ đối tác với Việt Nam đang vươn lên với một dấu mốc gần như là lịch sử, là chuyến công du của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang. Theo ông Rousseau, ngoài cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm thứ Năm, trước đó Chủ tịch nước Việt Nam sẽ được Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đón tiếp. Trả lời câu hỏi của một nhà báo người Việt, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cho rằng quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đang có cơ hội phát triển rất lớn, đặc biệt nhờ vào mối quan hệ cá nhân của đương kim Ngoại trưởng John Kerry với Việt Nam, không chỉ từ lúc ông Kerry còn ở trong quân ngũ, mà còn từ các giai đoạn sau đó. Một cách cụ thể hơn, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cho rằng Việt Nam giữ một vị trí gần sát trung tâm của chiến lược tái cân bằng qua châu Á. Ông Rousseau giải thích, xin trích, Việt Nam là một quốc gia đang vươn lên, Việt Nam là một tác nhân chủ chốt trong ASEAN và một thời điểm mà sự tham gia của Mỹ vào trong các tổ chức khu vực đang tăng tốc. Việt Nam cũng là một đối tác đàm phán quan trọng của Hiệp ước Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Tuy nhiên, ông Rousseau cũng nêu lên hai quan điểm thận trọng đối với Việt Nam. Trước hết, trong số 12 nước tham gia vào các cuộc đàm phán TPP, Việt Nam là nước nằm ở cuối bậc thang. Tuy nhiên, chính vì vậy mà theo ông Rousseau, Việt Nam được Ngân hàng Thế giới cho là nước sẽ được hưởng lợi nhiều nhất một khi trở thành thành viên một khối mậu dịch có tiêu chuẩn và chất lượng cao như TPP. Vấn đề thứ hai theo ông Rousseau là Hoa Kỳ luôn có những mối quan tâm đáng kể và đã hết sức chú ý đến tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Theo trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, Washington nhận thức rõ những tiến bộ trong lĩnh vực này ở Việt Nam, nhưng vẫn rất quan tâm đến các lĩnh vực chưa có tiến bộ. Về Biển Đông, người phụ trách châu Á của Bộ Ngoại giao Mỹ đã không ngần ngại khen ngợi lập trường của Việt Nam. Ông Rousseau giải thích, theo Ngoại trưởng Kerry, người sẽ ăn trưa với Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang vào ngày thứ Tư. Chuyến thăm này là cơ hội để tăng cường sự phối hợp giữa hai nước về các vấn đề chiến lược trong khu vực, bao gồm cả vấn đề quan trọng là Biển Đông, nơi mà Việt Nam, dù là một bên tranh chấp, nhưng cũng là một tiếng nói rất có trách nhiệm, ủng hộ một cách tiếp cận ngoại giao dựa trên luật pháp, từ ngữ trong nguyên văn.
Theo Human Rights Watch, nhân quyền phải được đặt lên hàng đầu trong thượng đỉnh Mỹ-Việt. Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch hôm nay ra thông cáo nhấn mạnh việc Việt Nam gia tăng đàn áp quyền tự do ngôn luận phải là vấn đề được ưu tiên hàng đầu trong chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7 năm 2013.
Human Rights Watch nhắc lại, trước đây, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết từng đến thăm Washington vào tháng 6 năm 2007 và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào tháng 6 năm 2008. Tuy nhiên, số người bất đồng chính kiến, blogger và lãnh đạo tôn giáo bị bỏ tù đã gia tăng liên tiếp từ sau những chuyến thăm đó. Số người bị truy tố trong 6 tháng đầu năm 2013 đã vượt quá tổng số của cả năm 2012, vốn đã cao hơn 2 năm trước đó. Theo Human Rights Watch, Sinchik, chính quyền Việt Nam thường xuyên áp dụng bộ luật hình sự hà khắc để bắt giữ những người bất đồng chính kiến. Họ thường bị giam giữ, không cho liên hệ với bên ngoài trong một thời gian dài, bị kết các mức án tù ngày càng nặng nề hơn. Hết lời dẫn. Human Rights Watch đề nghị chính quyền Obama phát biểu công khai về các trường hợp bất đồng chính kiến đặc biệt, như tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, blogger Nguyễn Văn Hải tức Điếu Cày, luật sư Lê Quốc Quân. Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền, trụ sở ở Mỹ, cũng nhắc lại các trường hợp Linh Mục Nguyễn Văn Lý và các thanh niên Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Đinh Nhật Uy. Human Rights Watch cho rằng chính phủ Hoa Kỳ nên hoãn các cuộc thương lượng về quốc phòng và thương mại với Việt Nam cho đến khi Hà Nội chấm dứt đàn áp bất đồng chính kiến.
Tại Việt Nam, gia đình blogger Điếu Cày lên án thái độ của Viện Kiểm sát Nghệ An. Cho đến hôm nay, Ban Quản lý Trại giam số 6 lẫn Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An vẫn chưa đáp ứng những yêu cầu của gia đình blogger Điếu Cày tức Nguyễn Văn Hải, hiện ngày càng lo ngại cho tính mạng của ông sau 31 ngày tuyệt thực. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ hôm nay, bà Dương Thị Tân, vợ cũ của blogger Điếu Cày, lên án thái độ vô nhân đạo của Viện Kiểm sát Nhân dân Nghệ An.
Như là hôm qua chiều cuối ngày thì chúng tôi cũng không thể nào mà gặp được ông Hải dù với bất cứ cái thái độ nào mềm mỏng ôn hòa năn nỉ cho đến giận dữ, họ cũng đều không có cái phản hồi cho chúng tôi. Và họ nói là họ làm theo lệnh của cấp trên. Ông đó là ông Thái Văn Thủy, tự xưng là phó giám thị trại 6. Ông nói là ông làm theo lệnh của cấp trên, ông không giải quyết và không trả lời được bất cứ những cái yêu cầu gì của chúng tôi. Tôi chỉ có hai cái yêu cầu rất nhỏ, tức là gặp giám thị trại giam Nguyễn Viết Toàn và gặp mặt ông Nguyễn Văn Hải. Thì họ nói cả hai vấn đề này họ không đáp ứng được. Sau khi không đạt được cái mục đích là gặp mặt ông Hải để biết tình trạng của ông ấy thì mẹ con tôi đành phải ra về. Và sáng hôm nay chúng tôi ra Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An, chúng tôi chất vấn về cái đơn của ngày hôm qua khi chúng tôi đã gửi đến ông với yêu cầu khẩn cấp để cứu sinh mạng ông Hải. Thì được ông Phó Phòng 4 tên là Nguyễn Quốc Tấn, Phó Phòng 4 của Viện Kiểm sát Nhân dân Nghệ An, ông trả lời là ông đã gọi điện thoại đến trại và xét thấy rằng họ không có vi phạm luật giam giữ. Thì lúc bây giờ quả tình là qua bao những vất vả của ngày hôm trước, đến ngày hôm nay nghe một người tự xưng là phó phòng của một cái viện lớn phụ trách về vấn đề kiểm tra giám sát những cái cơ quan thực thi luật pháp mà trả lời như thế, tôi không bình tĩnh. Tôi bảo sinh mạng một con người mà chỉ bằng một cú điện thoại, anh có thể khẳng định là người ta không phải là như thế. Trong khi đó rõ ràng đơn tố cáo của ông Hải gửi đến Viện Kiểm sát Nghệ An là tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của trại giam số 6 đang áp đặt lên ông. Và cái hình thức để phản đối việc đó là tuyệt thực khi họ không gửi cái đơn ra. Thì ông ngồi đây ông lại gọi điện thoại cho trại giam số 6, ông hỏi là các người có vi phạm hay không, rồi ông khẳng định là người ta không vi phạm. Ông làm việc như thế thì ông có phải đúng là một người đang thực thi công vụ hay không? Thì ông ta bối rối, ông ta nói là chúng tôi đang chờ người ta gửi đơn đến để chúng tôi nghiên cứu, xong chúng tôi sẽ cử người, xong chúng tôi sẽ điều xe thì mới đi được. Tôi bảo mạng sống của thân nhân tôi tính từng giây một, từng phút một, mà giờ này ông còn ngồi đây để chờ người ta gửi đơn. Đã một tháng qua người ta không gửi đơn thì bây giờ ông có chắc rằng người ta sẽ gửi đơn cho ông để ông nghiên cứu không? Và ông nghiên cứu đến bao giờ ông mới đi để thân nhân tôi không rơi vào cái tình trạng mất mạng? Thì ông rất là lúng túng và sau đó ông cũng không nói được cái gì hơn nữa. Ông đứng lên ông bỏ đi. Thì cái thái độ vô cùng coi thường sinh mạng người khác, coi thường cái tính mạng của nhân dân, của những cái cán bộ đang thực thi công vụ của Viện Kiểm sát cũng như trại giam số 6 thực sự là vô nhân đạo. Họ vô cảm trước bất kỳ một cái hoàn cảnh nào của nhân dân. và nhất là những người họ cho là người tù, người tội phạm hay là cái gì đó thì họ còn coi nhẹ hơn là cỏ rác. Tôi thấy đây là một cái hành vi đáng lên án.
Miến Điện trả tự do cho 70 tù chính trị. Vài ngày sau khi hứa sẽ trả tự cho tất cả các tù nhân chính trị từ nay cho đến cuối năm, hôm nay Miến Điện đã quyết định trả tự cho khoảng 70 người tù chính trị. Một cố vấn của Tổng thống cho AFP biết, ông Thanh Sen đã đích thân ký lệnh ân xá.
Trong số các tù nhân chính trị được tha về lần này, có khoảng 30 người có liên quan đến phe nổi dậy thiểu số Kachin, mà chính quyền đang cố gắng đạt được việc ngừng bắn thực sự. Từ khi tập đoàn quân sự tự giải tán vào tháng 3 năm 2011, đã có nhiều lượt trả tự do cho hàng trăm nhà đối lập, nhà sư, nhà báo hay luật sư. Trong chuyến công du London tuần rồi, Tổng thống Thanh Sen đã hứa cho đến cuối năm nay sẽ thả hết các tù nhân chính trị. Các nhà tranh đấu kêu gọi ông biến lời nói thành hành động. Min Yong thuộc Hiệp hội cựu tù chính trị tại Rangoon lên tiếng hoan nghênh quyết định trên đây và cho biết sẽ tiếp tục kêu gọi trả tự do cho tất cả những người tù còn lại. Con số các tù nhân chính trị Miến Điện đang còn bị giam giữ, theo phe đối lập ở Quốc hội là có khoảng 100 người, còn theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, AAPP, là trên 150 người. Tập đoàn quân sự cầm quyền trong vòng nửa thế kỷ qua luôn chối bỏ sự hiện diện của các tù nhân chính trị. Nhưng vào tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Thanh Sen loan báo thành lập một ủy ban để xác định số tù nhân chính trị trong các nhà giam.
Bình Nhưỡng ngưng xây dựng cơ sở phóng tên lửa tầm xa thế hệ mới. Theo thông tin từ một viện nghiên cứu Mỹ vào hôm nay, các hình ảnh vệ tinh mới xác nhận rằng Bắc Triều Tiên đã cho ngưng công việc xây dựng tại một cơ sở phóng hỏa tiễn tầm xa đời mới của nước này. Theo trang web 38 North của Viện Mỹ Triều Tiên thuộc Đại học Mỹ John Hopkins, công trình này bị tạm dừng từ năm ngoái và cho đến cuối tháng 5 vừa qua vẫn chưa có dấu hiệu được khởi động lại.
Theo hãng tin Pháp AFP, việc xây dựng một bệ phóng mới, một tòa nhà để lắp ráp các bộ phận tên lửa và trung tâm kiểm soát tại cơ sở phóng vệ tinh Tông Hai đã được tiến hành chậm lại rồi ngừng hẳn vào khoảng tháng 9 năm 2012. Trong bản tin của mình, trang web 38 North ghi nhận, mọi người chờ đợi là công trình này sẽ được xúc tiến trở lại vào mùa xuân này. Thế nhưng, các bức ảnh mới cho thấy là việc xây dựng vẫn chưa được tái tục vào thời điểm cuối tháng 5 năm 2013, gần 8 tháng sau đó. Các cơ sở mới của Bắc Triều Tiên dự kiến được dùng vào việc phóng loại tên lửa mới, lớn hơn loại Unha-3 từng thành công trong việc phóng lên quỹ đạo một vệ tinh của Bắc Triều Tiên vào tháng 12 năm ngoái. Vụ phóng vệ tinh đó được Bình Nhưỡng gọi là một hoạt động thuần túy khoa học, thế nhưng đã bị cộng đồng quốc tế xem là một hành động thử nghiệm tên lửa đạn đạo trá hình. Sau vụ đó, Bắc Triều Tiên đã bị Liên Hiệp Quốc tăng cường các biện pháp trừng phạt. Trang web 38 North thừa nhận là không rõ lý do vì sao công trình ở Tông Hà lại bị dừng lại. Các chuyên gia Mỹ đã đưa ra giả thuyết là rất có thể Bình Nhưỡng đã cho rằng cơ sở phóng vệ tinh Sohai sẵn có, hiện đại hơn, đủ khả năng xử lý các tên lửa lớn hơn loại Unha. Một giả thuyết khác là Bắc Triều Tiên có thể đã quyết định trì hoãn, thậm chí bỏ hẳn, nỗ lực chế tạo các loại tên lửa lớn hơn. Nếu đúng là như vậy, thì rõ ràng là Bình Nhưỡng đã có một thay đổi lớn về chính sách.
Báo chí Anh rộn rã chào mừng con trai hoàng tử William ra đời. Hôm nay, mặc dù tên của đứa con đầu lòng của hoàng tử William và công nương Kate còn chưa được công bố, nhưng sự ra đời của hoàng tử nhỏ đã được chào đón khắp nước Anh. Sau nhiều tuần chờ đợi, bé trai đã hạ sinh vào hôm qua. Đứa trẻ nặng 3,8 kg trở thành nhân vật số 3, tính theo trật tự thừa kế ngai vàng sau thái tử Charles và hoàng tử William. Báo chí Anh quốc rộn rã chào mừng sự ra đời của cậu bé hoàng gia được mang tước hiệu ông hoàng Cambridge.
À défaut de photos du bébé, les journaux publient des images de ses parents, William et Kate, sous divers titres.
Vì không có ảnh của bé sơ sinh, các báo Anh đăng lại hình ảnh của cha mẹ, đứa bé trai, hoàng tử William và công nương Kate dưới các hàng tựa khác nhau. Nếu một số tờ báo thiếu trí tưởng tượng như L'Express, báo Telegraph hay Daily Star chạy tựa đó là một cậu con trai, thì nhiều tờ báo khác có nhiều cảm hứng hơn. Hàng tiết chính của báo The Sun Mặt Trời vô địch về các trò đoán chữ, đổi tên lại thành The Sun có nghĩa là con trai, còn tờ Daily Mail giống như một số nhật báo khác cho ra một ấn bản đặc biệt để kỷ niệm sự kiện này. Daily Mail phỏng vấn Thái tử Charles là ông nội của cậu bé. Thái tử Charles là kêu lớn, ôi con trai, ông của con đây. Ông cũng nhấn mạnh rằng lần đầu tiên kể từ năm 1874 Vương quốc Anh có cùng một lúc ba người thừa kế ngai vàng đều là nam giới. Một số người bình luận thì tỏ vẻ hơi thất vọng vì bé sơ sinh không phải là con gái, bởi vì theo luật mới, lần đầu tiên con gái có thể vượt qua các anh em trai để thừa kế ngôi báu. Cũng có một âm điệu hơi khác lạ trên xã luận của báo The Guardian. Tờ báo này cảnh báo là ngôi sao chiếu mệnh của bé sơ sinh Cambridge không thực sự tốt. Tờ báo đặt câu hỏi nếu như cha và ông của cậu bé trị vì một cách mẫu mực và cư xử của bản thân cậu ta không hề bị chê trách gì, thì liệu đến năm 2065, Vương quốc Anh có còn là một quốc gia mà chức vị nguyên thủ do dòng máu quyết định hay không?
Tại Campuchia, lãnh đạo đối lập San Rensi không được ứng cử quốc hội. Thứ Sáu tuần trước, một tuần trước cuộc bầu cử quốc hội Campuchia, lãnh đạo đối lập San Rensi trở về nước trong sự chào mừng của đông đảo người hâm mộ sau khi được nhà vua ân xá án tù 11 năm theo đề nghị của Thủ tướng Hun Sen. Tuy lấy lại được quyền công dân, nhưng nỗ lực của ông San Rensi ra tranh cử quốc hội đã thất bại sau khi bị Ủy ban bầu cử bác bỏ hôm qua.
RFI Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Trung Quốc lập lực lượng tuần duyên hùng hậu, xung đột trên biển sẽ gia tăng. Báo chí Trung Quốc hôm nay tiết lộ một lực lượng tuần duyên mới gồm 11 đội tàu và trên 16.000 quân được trang bị rất hùng hậu vừa được đưa vào hoạt động. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh thường xuyên gây áp lực để yêu sách chủ quyền với các nước láng giềng. Lực lượng tuần duyên mới của Trung Quốc tập hợp lực lượng hải giám, tức là đơn vị tuần duyên hiện nay trực thuộc Bộ Công an, cùng với lực lượng ngư chính và hải tuần chuyên chống buôn lậu trên biển. Tờ Global Times trích lời Giang Nhan, giáo sư quan hệ quốc tế tại Trường Đại học Truyền thông Trung Quốc, nói rằng các đơn vị không được phép trang bị vũ khí thì nay đã được quyền. Lực lượng mới cũng sẽ giúp Trung Quốc áp dụng luật pháp một cách mạnh mẽ hơn. Hết điều chuẩn. Giang Trung Xê, một chuyên gia quân sự trên BRA Daily cho biết, lực lượng tuần duyên mới sẽ nhận dạng và đáp trả nhanh chóng nhưng danh luật pháp đối với các hành động gây tổn hại cho các quyền và lợi ích trên biển của Trung Quốc. Hết lời chẩn. Căng thẳng đang dâng cao giữa Trung Quốc, Nhật Bản và các nước láng giềng về chủ quyền trên biển. Tokyo lên án Bắc Kinh ngày càng gửi nhiều tàu hải giám đến quấy nhiễu xung quanh quần đảo Senkaku điếu ngư ở biển Hoa Đông, quần đảo đang do Nhật Bản quản lý nhưng Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền. Bắc Kinh vô cùng tức tối sau khi Tokyo mua lại 3 trong số 5 hòn đảo của quần đảo này từ một chủ tư nhân người Nhật vào tháng 9 năm ngoái, nên liên tục cho các tàu xâm nhập vùng này và cho phi cơ bay ngang không phận. Philippines và Việt Nam cũng tố cáo Trung Quốc sử dụng vũ lực để âm mưu thôn tính Biển Đông. Philippines đã đưa việc Trung Quốc chiếm đóng bãi cảng Scarborough ra tòa án quốc tế về luật biển. Ngư dân Việt Nam thì liên tục bị xua đuổi, đánh đập, và mới đây, tàu cá Việt Nam còn bị tàu Trung Quốc cướp phá và hành hung. Trước tình hình đó, Hoa Kỳ với chiến lược xoay trục sang châu Á đã siết chặt quan hệ hợp tác quân sự với các nước láng giềng châu Á của Bắc Kinh. Không chỉ với Nhật Bản và Philippines là những nước có hiệp ước hỗ tương với Washington, Hoa Kỳ còn chìa bàn tay thân thiện ra với cựu thù ở Đông Nam Á là Việt Nam. Lo sợ trước thái độ hung hăng của Trung Quốc, nhưng các nước láng giềng châu Á cũng không muốn đối đầu trực diện với Bắc Kinh, lo ngại rằng chính sách mới của Washington chỉ nhằm kìm bớt sức mạnh đang lên của Trung Quốc. để khẳng định chủ quyền trên những vùng biển được cho là thuộc lãnh hải Trung Quốc, Bắc Kinh thường xuyên gửi đến những vùng biển này các tàu tuần tra trực thuộc nhiều bộ khác nhau như lực lượng hải chám thuộc Bộ Công an hay các tàu ngư chính do Bộ Nông nghiệp quản lý. Thực chất, các tàu này đều là lực lượng vũ trang trá hình. Theo nhà nghiên cứu Arturin ở Đài Loan, thì việc tuần tra trên biển của Trung Quốc sắp tới sẽ thường xuyên hơn và dữ dội hơn. Ông nhận định, được đặt tên là tuần chuyên, các tàu của lực lượng này dường như được cho phép trang bị vũ khí hạng nhẹ. Những va chạm với các nước láng giềng sẽ tăng cao. Hết lựa chuẩn. Nhà nghiên cứu trên ghi nhận, năng lực trên biển của Bắc Kinh đã tăng nhanh trong những năm gần đây với những chiến hạm lớn và có tầm bắn ngày càng xa hơn, có thể trụ lại hay tuần tiễu trên các vùng biển tranh chấp trong một thời gian dài hơn. Với lực lượng tuần chuyên mới hùng hậu hơn, hỏa lực mạnh hơn để tăng cường trấn áp trên biển, phải chăng là chó sói nay đã không còn cần phải đội lốt cừu trên biển Đông và biển Hoa Đông? Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2 sẽ đến với quý vị trong chốc lát. Trước tiên là một điểm báo do Lê Vi phụ trách, sau đó là tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn với đề tài Thủ tướng Shinzo Abe bắt buộc phải thành công trong nhiệm vụ vực dậy kinh tế Nhật Bản. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Chiêu luận phải gây áp lực mạnh hơn nữa để bảo toàn tính mạng blogger điếu cày. RFI phỏng vấn bác sĩ Phạm Hùng Sơn.
RFI Việt ngữ xin kính chào bác sĩ Phạm Hùng Sơn. Anh cũng là một trong những người hôm qua có đến trước cổng trại giam số 6 để ủng hộ tinh thần của gia đình blogger điếu cày hiện đang tuyệt thực trong tù. Vậy thì là một người cũng đã từng trải qua cảnh lao tù như vậy, anh có suy nghĩ như thế nào khi thấy rằng là tính mạng blogger điếu cày đang gặp nguy hiểm như vậy ạ?
Vâng, trước tiên qua là sóng đài RFI và các quý khán giả, trước tiên tôi được chia sẻ một cảm xúc mà có thể nói là rất bức xúc, rất phẫn nộ và rất lo lắng. Cái bức xúc phẫn nộ đây trước tiên là nó thể hiện một cái thái độ hoàn toàn vô trách nhiệm, ngang ngược và độc ác như cơ quan công quyền mà chúng tôi hôm qua đã đi cùng gia đình là điếu cày đến để mà đòi hỏi, yêu cầu những quyền lợi chính đáng cho blogger Nguyễn Văn Hải đang tiếp tục trong tù. Và sự lo lắng là bản thân tôi cũng đã trải qua những cái gì ở trong trại giam cũng như cũng đã chứng kiến những cuộc tuyệt thực và bản thân cũng đã có một kinh nghiệm thì tôi thấy rằng 30 ngày đối với một người bình thường ở ngoài xã hội không ăn mà là một cái sự chịu đựng vô cùng lớn. Thì đối với một người tù như anh Nguyễn Văn Hải trong cái trại giam số 6 đó thì tôi không thể dùng được cái sự ghê gớm, cái sự nguy cấp thế nào đối với tính mạng của anh. Đấy là cái cảm xúc mà tôi có thể chia sẻ ngay trong lúc này. Tôi nghĩ là trong khi chúng ta đang nói chuyện đây thì chúng ta phải hình dung có một người mà cái tính mạng theo tôi nó đang bị đe dọa từng giây từng phút một. Vì 30 ngày không ăn thì nó là một sự tổn hại đối với sức khỏe vô cùng lớn và không thể nào mà lường trước được mọi nguy cơ. Nhất là tôi biết đối với một người như Nguyễn Văn Hải điếu cày là một người có một cái cá tính. Tôi cho rằng đấy là một trong những người rất là cương trực, một người rất trung thực trong vấn đề đấu tranh. Tức là anh ấy có một cái quan điểm rất rõ ràng, đã đấu tranh đến cùng và không bao giờ khuất phục trước mọi sự dụ dỗ cũng như đe dọa. Cái này tôi có những trải nghiệm trực tiếp đối với anh điếu cày. Và một lần nữa thì tôi được chứng kiến cái hành động của anh. Vì chúng ta phải biết rằng anh ấy thực một cách cương quyết, tức là đối diện ngay với cái sự bất công trong trại tù mà không cần phải chuẩn bị trong cái việc báo ra ngoài cho dư luận biết. Thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái quyết định có thể nói hết sức cương quyết. Và khi chúng ta biết cũng chỉ là biết một cách ngẫu nhiên do tù nhân Nguyễn Sinh Nghĩa, tức là anh nhà văn Nguyễn Sinh Nghĩa bị kết tội cách bất công giam giữ tại cổng trại tiết lộ chúng ta biết. Thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái biểu hiện rất khách quan mà anh Nguyễn Văn Hải đã thực thực với một cái sự cương quyết chính trực đối đầu với tất cả những cái đe dọa cái bất công ngay trong tù bằng chính tính mạng của anh.
Cái cuộc tuyệt thực của blogger điếu cày nó khác với cái cuộc tuyệt thực của tiến sĩ luật Cù Hy Hà Vũ. Ý tôi muốn nói đến cái cách đối phó của chính quyền, tức là đối với vụ tuyệt thực của tiến sĩ luật Cù Hy Hà Vũ thì họ có nhiều cái bài báo, những cái thông cáo để bác bỏ các thông tin trên mạng. Riêng với trường hợp của điếu cày thì họ giữ im lặng hoàn toàn, tức là cho tới nay vẫn không công nhận ông Hải đang tuyệt thực trong tù. thì cái thái độ chính quyền đó anh có nhận xét như thế nào ạ?
Tôi nghĩ là cái sự lên tiếng của chính quyền, phản bác chính quyền thì như tất cả những cái trường hợp khác xảy ra thì không bao giờ họ lên tiếng và phản hồi ngay, mà họ chỉ lên tiếng phản hồi khi mà áp lực của dư luận cũng như những cái đòi hỏi của dư luận đạt đến một mức độ nào đó. Và nếu ta nhìn lại cái vụ thực thực của tiến sĩ luật của Hà Vũ thì chúng ta cũng thấy rằng không phải họ lên tiếng ngay mà họ chỉ lên tiếng sau khi đã có những áp lực của dư luận trong và ngoài nước đạt được một mức độ nhất định. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng trong vụ của anh Nguyễn Hải Châu Cầy họ sẽ im lặng mãi mãi, nếu như những cái quan tâm của dư luận cũng như những cái đòi hỏi áp lực của dư luận trong và ngoài nước, người Việt Nam và quốc tế, chúng ta phải quan tâm nhiều hơn nữa. Tôi nghĩ rằng đây là một trong những trách nhiệm bổn phận của những người yêu đất nước Việt Nam, cũng như những người yêu những giá trị tự do, nhân quyền, cũng như những người yêu sự chính trực như blogger Nguyễn Hải Châu Cầy.
Vâng, thưa bác sĩ Phạm Hồng Sơn, thì vấn đề ở đây là chúng ta giống như đang phải chạy đua với thời gian, bởi vì cái cuộc tuyệt thực của anh Nguyễn Văn Hải được biết đến quá trễ, và hiện nay là cái cuộc tuyệt thực này đã bước sang ngày thứ 31. Tính mạng của anh có thể là không còn được bảo toàn bao lâu nữa. Đợi áp lực lên đủ mạnh để mà chính quyền phản ứng thì rất có thể là tính mạng anh đã bị đe dọa nghiêm trọng rồi.
Vâng, tôi nghĩ là về mặt y khoa thì có thể nói rằng hiện nay tính mạng anh Nguyễn Hải có thể tính được hàng ngày, thậm chí hàng giờ. Nhưng nhìn lại tổng thể thì tôi cũng muốn chia sẻ rằng các nhà tù của Việt Nam hiện nay thì họ cũng rất là nhạy cảm đối với vấn đề tuyệt thực, nhất là những tù nhân chính trị tuyệt thực. Thì tôi không nghĩ rằng là chính quyền sẽ để mặc cho anh chết, nhưng chính quyền họ sẽ can thiệp khi anh bị hôn mê, tức là anh không còn khả năng phản đối cái chuyện ăn uống, thì họ sẽ cấp cứu, họ sẽ làm sao duy trì cái sự sống của anh ấy ở mức độ nào đó. Đây là theo cái đánh giá sơ bộ của tôi, họ cũng không để cái tình trạng của anh ấy bị chết do tuyệt thực. Vì hiện nay có thể nói rằng cái thông tin tuyệt thực là một thông tin đã có đối với dư luận và có thể nói là được kiểm chứng, gần như chúng ta không cần phải nghi ngờ gì nữa. Theo kinh nghiệm của tôi thì chính quyền họ cũng theo dõi rất sát, họ cũng có những động thái rất sát để kiểm soát cái nhà tuyệt thực của anh Nguyễn Hải trong trại giam. Và nếu cần thì họ cũng sẽ cấp cứu để họ duy trì cái sự sống. Tôi nghĩ rằng chiến thuật của chính quyền họ cũng có biết để họ làm sao mà họ giữ được cho cái tình trạng đấu tranh dân chủ nhân quyền chỉ ở mức độ nào đó. Cũng như những cá nhân đấu tranh dân chủ nhân quyền đó, họ luôn luôn có những biện pháp để kiểm soát, để mà hạn chế những cái áp lực và họ tránh những phản ứng dữ dội từ dư luận. Thì tôi nghĩ rằng chính quyền họ cũng có những biện pháp rất là sạc quẹt để họ ngăn chặn những cái phản ứng đó, họ tránh những trường hợp xấu đó xảy ra. Nhưng có thể nói rằng họ luôn luôn làm mọi cái để họ ngăn cản, họ phản đối những cái đòi hỏi chính đáng của tù nhân, cũng như những cái tiếng nói đòi hỏi khác. Trong trường hợp của anh Nguyễn Hải Châu Cầy, tôi nghĩ rằng về mặt dư luận và về mặt bản thân cá nhân tôi luôn luôn lo lắng, rất lo lắng tính mạng anh ấy. Vì sao? Vì có thể trong trường hợp mà họ cấp cứu không kịp thì cái chuyện đó nó cũng vẫn xảy ra, là tính mạng anh không được bảo toàn. Và nếu mà tuyệt thực lâu quá thì sự cấp cứu đó đôi khi có thể chỉ giữ được mạng sống thôi, nhưng mà nó sẽ gây ra những hậu quả rất lớn về sức khỏe, nó có thể gây dẫn đến những cái tàn tật cho cơ thể. Tôi muốn nhấn mạnh lại là cái sự quan tâm dư luận bất kỳ lúc nào, thời điểm nào đều rất quan trọng, và nhất là trong những giai đoạn này thì lại càng quan trọng hơn bao giờ hết, nhất là đối với anh Nguyễn Hải Châu Cầy.
Vâng, nhưng mà anh có nghĩ rằng là trong bối cảnh mà Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chuẩn bị sang đi thăm Hoa Kỳ, thì hy vọng rằng là cái bối cảnh đó nó tạo thuận lợi cho áp lực quốc tế lên chính quyền Việt Nam để họ lưu tâm hơn tới việc bảo toàn tính mạng cho blogger Điếu Cày.
Tôi nghĩ là với cái tư cách của một người công dân Việt Nam, cũng như trong cái vụ việc của anh Hoàng Nguyễn Hải Điếu Cày, tôi nghĩ tất cả người dân Việt Nam nên trông chờ chính vào những gì mà chúng ta có, trông chờ chính vào cái nỗ lực của bản thân của chúng ta. Còn cái cuộc gặp gỡ của ông Chủ tịch Trương Tấn Sang với Tổng thống Obama sắp tới, tôi nghĩ rằng đấy là một cái sự kiện nó mang tính chất khác. Và nếu nó có thuận lợi thì cũng là cái tốt, còn nếu không thì chúng ta hãy nỗ lực tất cả bằng những gì chúng ta có. Đấy là cái mà quan điểm của tôi trước tiên, cần phải như thế. Còn nếu chúng ta mà sai lầm, mà đặt cái cố gắng, cái kỳ vọng của chúng ta vào bất kỳ ai khác thì đấy là cái điều tôi nghĩ rằng không phải sáng suốt lắm. Vì tất cả những quyền tự do, quyền tự do dân chủ hay là kể cả tính mạng của những Nguyễn Hải Châu Cầy thì nó đều nằm hoàn toàn chắc chắn trong những nỗ lực của chính chúng ta, hơn là trông cậy vào những chính trị gia quốc tế hay là trông cậy vào một cái thủ lĩnh của một chế độ độc tài. Tôi nghĩ rằng đấy là cái điều không nên.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hồng Sơn đã chia sẻ những suy nghĩ của anh liên quan đến cuộc tuyệt thực của blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.
RFI. Toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Mỹ công nhận vai trò của Việt Nam trong chính sách xoay trục qua châu Á. Gia đình blogger Điếu Cày lên án thái độ của Viện Kiểm sát Nghệ An. Mỹ điện trả tự do cho 70 tù chính trị. Báo chí Anh rộn rã với sự ra đời của con trai hoàng tử William. Mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc lập lực lượng tuần duyên hùng hậu, xung đột trên biển sẽ gia tăng. Mục phỏng vấn với bác sĩ Phạm Hồng Sơn với tựa đề dư luận phải gây áp lực mạnh hơn nữa để bảo toàn tính mạng của blogger Điếu Cày. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Lê Vi biên soạn.
Điểm báo.
Sự kiện công nương Kate của Hoàng gia Anh sinh hạ hoàng tử vào hôm qua được báo chí Pháp hôm nay khá quan tâm. Trên trang nhất báo Le Figaro chạy tựa, đó là hoàng tử, người Anh ăn mừng sự ra đời của người kế vị thứ ba của ngôi báo hoàng gia. Trang bên trong của tờ báo thì đăng bài, công nương Cambridge đã sinh hạ hoàng tử.
Nhật báo Le Figaro đưa tin hoàng tử chào đời vào ngày hôm qua lúc 16h24 phút giờ London, nặng 3,8kg. Mẹ và bé đều trong tình trạng sức khỏe rất tốt. Trước cổng bệnh viện, những tiếng reo hò vui mừng vang lên, tờ báo còn trích dẫn phát biểu và nhận định của các thành viên hoàng gia Anh. Hoàng tử William thốt lên, chúng tôi không thể hạnh phúc hơn thế. Một bác sĩ hoàng gia nhận xét, thật là một đứa bé tuyệt vời, xinh xắn. Thái tử sạc thì cuồng lên vì vui sướng, đây là lần đầu tiên tôi đón đứa cháu nội đầu tiên chào đời. Về phía thủ tướng Anh, ông David Cameron nhận định đây là một giây phút trọng đại của quốc gia. Phía bên kia bờ Đại Tây Dương, Nhà Trắng cũng gửi lời chúc mừng đến Thái tử William và công nương Kate.
Báo Le Figaro còn cho biết, giờ đây, dân chúng đang chờ đợi tên sẽ đặt cho vị tân hoàng tử. Dân Anh đã phải đợi một tuần trước khi biết tên gọi của hoàng tử William và một tháng trước khi đặt tên cho Thái tử Sạc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Anh, nhờ vào sự kéo dài tuổi thọ mà bốn thế hệ của hoàng gia Anh sẽ cùng tề tụ vào ngày lễ rửa tội cho hoàng tử nhỏ. Đồng thời, báo Le Figaro còn có bài báo so sánh công nương Kate và công nương Diana quá cố, mẹ của hoàng tử William qua hàng tựa. Kate, một người kín đáo đã xóa đi hình ảnh của Diana đầy biến động. Bài báo nhận định Kate đã chọn sinh hoàng tử tại cùng một bệnh viện với Diana khi công nương quá cố sinh hạ William. Kate sẽ cùng chồng và con nhỏ dọn đến sống tại một căn hộ lớn, tại điện Kensington mới được sửa sang mới. Nơi đây chính là nơi mà công nương Diana đã ẩn mình sau khi chia tay với thái tử Charles. Bài báo so sánh, Kate cũng như Diana, cô sẽ ở bên cạnh con nhỏ và sẽ trở thành hình tượng cho ngành thời trang và đỡ đầu cho các dự án nhân đạo vì trẻ thơ. Còn về điểm trái ngược nhau, tờ báo nhận định Kate sinh con khi gia đình đang thuận hòa, trong khi Diana thì sinh hạ con trong hoàn cảnh cô và chồng có những rạn nứt tình cảm. Kate, công nương xứ Cambridge, đã cố gắng xóa đi bi kịch của người mẹ chồng Diana mà cô chưa hề biết. Đám cưới giữa Kate và William cách đây 2 năm được cả thế giới chào mừng và là kết quả của tình yêu, không giống như bi kịch của cuộc hôn nhân sắp đặt trước của công nương Diana và thái tử Charles đã dẫn đến một bi kịch. Tờ báo còn khen ngợi Kate, từ khi quen biết hoàng tử William, đã biết làm cho hoàng gia Anh chấp nhận mình bằng cách biết trau chuốt hình ảnh của chính mình trước công chúng và trên truyền thông.
Liên quan đến thời sự châu Á, Nhật báo Le Monde hôm nay có một bài viết với tựa đề Khi Trung Quốc đảo ngược các dòng sông. Nhật báo cho biết, lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông trước đây đã từng mơ ước rút nước từ sông ngòi trù phú ở miền Nam để tưới tiêu cho những tỉnh cằn cỗi ở miền Bắc. Giấc mơ của Mao Trạch Đông đã trở thành hiện thực, nhưng gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho môi trường và cho con người.
Sông Dương Tử và sông Hán được dẫn lên miền Bắc tưới tiêu cho tỉnh Sơn Đông và Bắc Kinh. 340.000 người dân sẽ bị di dời. Quốc gia này hiện đang đối mặt với nạn ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng. Tờ báo gọi đây là một dự án kết xù với 2 tỷ euro đã bắt đầu được tiến hành trong những năm 2000 và được khai trương vào mùa thu này. Bài báo còn thuật lại nỗi cay đắng của người dân di tản tại thành phố Huệ Dân thuộc tỉnh Sơn Đông. Đây là một thành phố mới được lập nên để đón những người di tản sau khi nhà nước Trung Quốc tung ra dự án chuyển nước từ miền Nam lên miền Bắc. Bầu khí của người dân tại đây vô cùng ảm đạm. Họ không ngại kể lại nỗi thất vọng khi phải di tản và sống trong những căn nhà tồi tệ mà chính phủ dành cho họ. Một người dân khác kể lại, nước hút từ các mạch nước ngầm bị ô nhiễm đến mức, ngay cả khi được đun sôi, để lại những hạt nhỏ như những hạt muối. Tờ báo nhận định là 340.000 người phải di cư đến miền Trung của Trung Quốc để thực hiện dự án Điên Rồ, theo nhận định của tờ báo, là đảo ngược dòng nước. Con số này ít hơn 4 lần so với số dân phải di dời trong dự án xây dựng đập thủy điện Tam Hiệp, chặn sông Trường Giang mà Bắc Kinh đã phải thừa nhận dự án này gây ra nhiều vấn đề cấp bách, còn phải giải quyết về mặt sinh thái và tái định cư người dân. Một số người dân không hề muốn di cư, nhưng Bắc Kinh đã nhấn mạnh rằng nếu ai từ chối đi di tản thì sẽ không nhận được gì. Việc cưỡng chế di dân đã làm cho một số thanh niên bỏ xứ đi làm việc trong các công xưởng tại các thành phố lớn. Đất đai mới cấp cho dân quá ít, sản lượng không đủ để cả gia đình cùng lao động, nên một số người dân phải đi đánh bắt cá trên đập.
Liên quan đến tình hình Nhật Bản, sự kiện Thủ tướng Shinzo Abe và Đảng Tự do Dân chủ của ông thắng lớn trong cuộc bầu cử thượng viện vẫn là tâm điểm của các báo chí Pháp ra ngày hôm nay. Nhà báo Le Monde được nhận định ngôi vị của Shinzo Abe được củng cố thêm sau chiến thắng bầu cử tại thượng viện. Nhà báo Độc Lập nhận định chiến thắng này giúp Thủ tướng Nhật Bản cải cách hiến pháp chủ hòa của quốc gia và có đủ phương tiện để thực hiện các tham vọng cải cách của mình. Trong lĩnh vực kinh tế, Thủ tướng Shinzo Abe cần tiến hành dự án đối tác xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là TPP, Hiệp định Tự do Mậu Dịch do Hoa Kỳ khởi xướng. Đồng thời, Thủ tướng Nhật còn phải đưa ra một số biện pháp để kích thích tăng trưởng quốc gia.
Bên cạnh đó, báo kinh tế Leseco đăng bài, ông Shinzo Abe có 3 năm để cải cách đất nước. Báo Leseco và báo Liberation đồng nhận định là với chiến thắng vang dội tại bầu cử thượng viện, giờ đây ông Shinzo Abe sẽ tiến hành chương trình cải cách cơ cấu mà không còn một chướng ngại vật nào. Còn báo Le Figaro trong một kinh tế cũng quan tâm đến đất nước mặt trời mọc qua bài viết. Ông Abe kêu cứu đến các chủ doanh nghiệp. Theo tờ báo, các doanh nhân Nhật Bản đầu tư vào nước ngoài quá nhiều, trong khi tại Nhật Bản thì không là bao nhiêu. Chính quyền Nhật Bản bắt đầu trách các chủ doanh nghiệp Nhật chưa tham gia mạnh mẽ vào chính sách Abenomics của Thủ tướng Abe. Chính phủ còn các doanh nghiệp này để tạo ra việc làm, cải thiện lòng tin và kích thích tiêu thụ. Với điều kiện này, ông Shinzo Abe sẽ thực hiện được lời hứa của mình là đưa nạn lạm phát giảm xuống còn 2% sớm nhất có thể.
Về thời sự tại Pháp, các nhật báo xuất bản tại Paris hôm nay quan tâm đến nạn di cư của những người Rumani Bulgari gốc Đông Âu sang Pháp. Vụ tai tiếng sau khi một dân biểu thuộc cánh trung Jean Bourdolet đã phát biểu rằng cảm thấy tiếc khi Hitler không giết thêm người Zigan, và lời tuyên bố này đã gây tốn kém giấy mực không ít cho báo giới cũng như phản ứng khác nhau trong công luận.
Đề tài này chiếm trang nhất trên báo Liberation và trang bên trong có bài viết mang tựa Người sống dung một hai chấm, sự gia tăng hận thù. Hèn hạ là tựa đề của bài xã luận đăng trên tờ báo này. Bài xã luận nhận định là lời phát biểu của dân biểu cánh trung chính là hèn hạ và kỳ thị chủng tộc. Xin giải thích từ Rome ban đầu dùng để chỉ những người có chung nguồn gốc là Ấn Độ, nhưng sau đó được dùng để chỉ những người dân tộc đến từ Đông Âu như Rumani, Bulgari, sống du mục sang Pháp và các nước châu Âu khác. Hiện nay tại Pháp có khoảng 350.000 người Rome. Do sống du mục nay đây mai đó không nhà không cửa, nên chính phủ Pháp buộc các chính quyền địa phương phải quy hoạch các khu vực để đón tiếp thành phần dân cư này. Pháp hiện là một trong số những quốc gia có lượng người Rom di cư sang đông nhất. Đây là vấn đề hết sức đau đầu cho chính phủ Pháp và gây ra nhiều tranh cãi. Đặc biệt, các dân biểu thuộc cánh hữu kịch liệt chống đối về việc quy hoạch các vùng đón tiếp thành phần này. Họ có cách sống vô cùng khác dân Pháp và từ lâu không hề hòa nhập và bị xem như ngoài lề xã hội Pháp.
Chuyến tông du đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Francisco tại Brazil nhân Đại hội Giới Trẻ Thế Giới cũng là tâm điểm của các nhật báo sang ngày hôm nay. Nhà báo kinh tế Leseco nhận định Đức Giáo Hoàng Francisco tại Rio chuyến viếng thăm đầu tiên mang tính biểu tượng.
Tờ báo nhận định người dân đón tiếp Đức Giáo Hoàng vô cùng nồng nhiệt trong một bầu khí xã hội vốn căng thẳng. Một tín đồ nhận xét, vẻ giản dị của Đức Giáo Hoàng trong cách ngài tiếp người dân, thái độ, cử chỉ của ngài rất gần gũi. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa rằng bình ổn xã hội đã quay trở lại. Với khoản ngân sách dành để tiếp đón Đức Thánh Cha Francisco, theo một số ước tính là 100 triệu euro cũng có thể sẽ gây nên biểu tình trong dân chúng. báo Liberation nhận định, Đức Giáo Hoàng đến Brazil tối hôm qua trong một không khí sôi động để chủ trì Đại hội Thanh niên Công giáo, trong khi tại nước này, tỷ lệ dân Công giáo đang giảm dần. Bên cạnh đó, báo Le Figaro đăng bài, Đức Giáo Hoàng được tiếp đón trong một thành phố sôi động. Đặc biệt, tờ báo có một khá sâu sắc viết về nữ tu xuống đường tìm đến những thành phần đang còn sự động viên quan tâm của họ. Tờ báo lấy ví dụ điển hình, Sir Maribel, người Uruguay, đứng đầu một nhóm gồm 10 người vừa tu sĩ vừa người thường. Sir đã đến những khu phố, gặp gỡ những gái mại dâm, bán thân chỉ với giá thấp hơn 10 euro. Sir Maribel kể lại, tại khu phố Villa Mimosa, gái mại dâm không có quyền đi trên vỉa hè vì chỉ dành riêng cho những người đáng được tôn trọng, còn họ phải đi xuống lòng đường. Mỗi buổi sáng, bất chấp tiếng nhạc ầm ĩ, Sơ đến các quán bar trong khu phố này để gặp gỡ gái mại dâm và đề nghị để giúp đỡ họ. Mục đích không phải để kéo họ ra khỏi cái nghề này, nhưng chỉ để cho họ cảm thấy rằng được yêu thương và được nhìn nhận là con người. Sơ hy vọng rằng những hành động này có thể làm thay đổi hình ảnh của người Công giáo mà tỷ lệ đang bị giảm dần. Sơ kết luận rằng nếu giáo hội chối bỏ những người này thì họ càng xa rời chúng ta.
Tiếp theo đây là chuyên mục tạp chí Kinh tế với đề tài Thủ tướng Shinzo Abe bắt buộc phải thành công trong nhiệm vụ vực dậy kinh tế Nhật Bản, tạp chí do Thanh Hà biên soạn.
Tạp chí Kinh tế.
Rộng đường hành động, thế nhưng thách thức cũng nhiều. Giới quan sát đồng thanh nhận xét như trên sau kết quả bầu cử ở Thượng viện Nhật Bản, Liên minh Đảng Tự do Dân chủ cầm quyền của ông Shinzo Abe giành được đa số tuyệt đối. Lập tức, Thủ tướng Abe tuyên bố là sẽ tăng tốc chính sách kích thích kinh tế, còn được gọi là thuyết Abenomics. Lần đầu tiên từ 10 tháng qua, báo cáo của chính phủ về tình hình kinh tế đất nước nói đến những dấu hiệu phục hồi trong cuộc họp hôm đầu tháng vừa qua của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Định chế tài chính này cũng đã nói tới đà phục hồi của nền kinh tế đứng thứ ba trên thế giới. Chính sách vực dậy kinh tế do ông Abe chủ xướng bắt đầu bước vào giai đoạn 3 với một loạt các biện pháp cải tổ nhằm kích thích khả năng cạnh tranh và khơi dậy tiềm năng phát triển của Nhật Bản. Ở hai giai đoạn đầu, Thủ tướng Abe đã cùng lúc tăng ngân sách nhà nước và áp đặt ngân hàng trung ương phải bơm thêm tiền vào khu vực tài chính ngân hàng. Trong giai đoạn 3, chủ thuyết Abenomics sẽ tập trung vào các chương trình cải tổ sâu rộng hơn. Đây cũng là nhiệm vụ khó hoàn thành nhất bởi vì nó đụng chạm đến quyền lợi của nhiều thành phần trong xã hội. Mũi tên thứ ba mà nội các Abe đang chuẩn bị bắn ra bao gồm rất nhiều các biện pháp mất lòng dân. Thế nhưng, thành công hay thất bại của chính sách vực dậy kinh tế do ông Abe khởi xướng kể từ khi lên cầm quyền trở lại vào cuối tháng 12 năm ngoái, tùy thuộc vào mũi tên thứ ba này. Để tồn tại về mặt chính trị, Thủ tướng Abe và Đảng Tự do Dân chủ của ông bắt buộc phải thành công trong sứ mệnh đưa kinh tế Nhật Bản ra khỏi giai đoạn đình đốn đã kéo dài từ hơn 20 năm qua. Với cả Thượng viện và Hạ viện trong tay, với một viễn cảnh chính trị ổn định từ nay cho đến năm 2016, nội các Abe sẽ không thể đổ lỗi cho phe đối lập thọc nghệ bánh xe. Chính sách vực dậy kinh tế mang tên Thủ tướng Nhật Bản bao hàm những điều khoản nào, và đặc biệt là ở giai đoạn 3 đang được chính quyền Tokyo khởi động, đâu là những thành quả đầu tiên của thuyết Abenomics và đâu là những rủi ro khi biết rằng các chương trình kích thích kinh tế của Nhật Bản rất tốn kém và đang đẩy bộ chi ngân sách của xứ Hoa Anh Đào lên cao. Từng được chỉ định vào chức vụ Thủ tướng hồi tháng 9 năm 2006, trong đúng một năm cầm quyền, ông Abe đã không để lại một hình ảnh tốt đẹp trong lòng người dân. Thế nhưng từ khi quay lại điều hành đất nước vào cuối năm ngoái thì ông đã thay đổi hẳn thái độ để trở thành gần như là một vị cứu tinh. Sứ mạng quan trọng nhất của ông là đem lại hào quang mà nước Nhật đã đánh mất sau hơn 20 năm đình đốn kinh tế. Chính vì thế mà chưa đầy 100 ngày khi tìm lại được chiếc ghế thủ tướng, ông Shinzo Abe đã công bố chính sách kinh tế mà ở đó ông đã tung ra một chiến lược gọi là đánh nhanh, đánh mạnh với vỏn vẹn ba mũi tên. Mũi tên thứ nhất là chiêu sử dụng ngân sách nhà nước để bơm thêm hơn 10.000 tỷ yen, tức là khoảng 80 tỷ euro vào guồng máy kinh tế, 40% của khoản tiền đó nhằm tài trợ cho các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng. Điều đó cũng có nghĩa là tỷ lệ chi tiêu công cộng so với GDP của Nhật Bản sẽ tăng thêm 2% và thâm hụt ngân sách nhà nước tương đương với hơn 11% tổng sản phẩm nội địa. Và để tài trợ cho chương trình chi tiêu đó, thì Thủ tướng Abe dựa vào một loạt các biện pháp tăng thuế, trong đó phải kể đến thuế trị giá gia tăng TVA hiện đang từ 5% sẽ được nâng cao lên thành 8% vào năm tới và 10% vào năm 2015. Cùng một lúc thì Thủ tướng Nhật cũng đã tung luôn cả mũi tên thứ hai. Chính quyền Tokyo đã buộc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản phải bơm thêm 10.000 tỷ yen hàng năm vào khu vực kinh tế. Chiến lược này nhằm hạ tỷ giá đồng yen so với các đơn vị tiền tệ tài chính quốc tế, chủ yếu là so với đồng đô la. Qua đó sẽ kích thích khu vực xuất khẩu để tiếp sức cho cả tiêu thụ nội địa lẫn đầu tư. Biện pháp bơm tiền vào các hoạt động kinh tế như vậy còn theo đuổi một mục tiêu khác nữa, đó là chấm dứt cái vòng luẩn quẩn của hiện tượng giảm phát đã đè nặng lên con tàu kinh tế nước Nhật từ nhiều năm qua. Tokyo đòi Ngân hàng Trung ương bảo đảm là chỉ số giá cả phải tăng thêm khoảng 2% một năm. Về điểm này, chuyên gia kinh tế của Pháp, ông Jacques Gavreau, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Eurasia Institute thuộc trường cao đẳng HEC của Pháp, tiếc là châu Âu đã không rộng tay hành động được như Nhật Bản. Ông phân tích.
Alors Shinzo Abe, il a fait au fond ce que les Américains ont fait pour se sortir de l'épouvantable crise financière de 2008.
Ông Shinzo Abe trên thực tế chỉ áp dụng những biện pháp kích thích kinh tế như là Hoa Kỳ đã từng làm để thoát khỏi khủng hoảng tài chính khơi mào từ hồi năm 2008. Trong một thời gian dài, Nhật Bản không thay đổi tỷ giá đồng yen. Đơn vị tiền tệ của Nhật quá cao so với đồng đô la hoặc euro. Năm ngoái chẳng hạn, 75 yen đổi lên 1 đô la. Tỷ giá đồng yen cao như vậy bóp nghẹt ngành xuất khẩu của Nhật Bản. Một sự kiện hy hữu xảy ra là cán cân thương mại của Nhật Bản bị thâm hụt. Trong bối cảnh đó, khi lên cầm quyền, ông Shinzo Abe đã làm gì? Ông yêu cầu Ngân hàng Trung ương hạ tỷ giá hối đoái để tiếp sức cho khu vực xuất khẩu. Như đã biết, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản hoạt động một cách độc lập. Vì thế, Thủ tướng Abe đã chỉ định một thống đốc mới, ông Haruhiko Kuroda, để thay thế ông Masayuki Shirakawa. Đồng yen giảm giá 35% trong vòng vài tháng. Hạ tỷ giá hối đoái cũng là biện pháp đã từng được Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ, ông Ben Bernanke, áp dụng từ suốt hơn 4 năm nay. Biện pháp này cũng được Thủ tướng Anh David Cameron thực hiện với một hình thức hơi khác một chút. Riêng Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu, ông Mario Draghi thì bỏ tay. Khối euro không có cách nào điều chỉnh tỷ giá hối đoái để tạo thuận lợi cho khu vực xuất khẩu.
Tên thứ ba là nhằm nâng cao thu nhập đầu người cho toàn dân trong suốt 10 năm sắp tới, nhân lên gấp đôi tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Nhật Bản, mở rộng sức cạnh tranh cho khu vực kinh tế tư nhân. Khác với hai vế đầu của chương trình vực dậy kinh tế do ông Abe đề xướng, thì mũi tên thứ ba này chủ yếu là một chương trình cải tổ dài hơi và tác động đến toàn bộ cơ cấu của nền kinh tế Nhật Bản. Thế nhưng, trước khi nhìn kỹ hơn vào mũi tên thứ ba của thuyết Abenomics, thì xin điểm lại những thành tựu mà hai mũi tên đầu đã đem lại cho nền kinh tế Nhật Bản. Biện pháp nới lỏng ngân sách và chính sách tiền tệ thả lỏng của Tokyo dường như đã đem lại một tia hy vọng cho các nhà đầu tư. Bằng chứng cụ thể là chỉ số chứng khoán Nikkei của Nhật Bản trong 6 tháng đầu năm nay đã tăng hơn 70%. Với một đồng yen hạ giá đến 21% so với đồng đô la Mỹ, thì GDP Nhật Bản trong 3 tháng đầu năm nay đã tăng thêm được 3,1% so với 12 tháng trước đây. Và như vậy, so với 4 quý cuối cùng của năm 2012, GDP Nhật Bản đã tăng 0,9%. Ngoài ra thì chỉ số sản xuất công nghiệp của nước Nhật tháng 5 vừa qua đã tăng thêm 2%. Thế nhưng, khi xét về mục tiêu đẩy lùi lạm phát, thì các thống kê cho thấy là trong tháng 5 vừa rồi, chỉ số giá cả đã không thay đổi so với một năm trước đấy, và nếu như chúng ta không kể đến giá nhu yếu phẩm và năng lượng, thì thậm chí là chỉ số giá cả của Nhật trong cùng thời gian còn giảm đi 0,4%. Ngày nào mà hiện tượng giảm phát ở Nhật chưa được giải quyết một cách dứt điểm, thì các hộ gia đình tại đây vẫn còn chần chừ trong việc mua sắm, đòn bẩy vực dậy kinh tế nước nhà bằng sức tiêu thụ nội địa như vậy chưa thể coi là hoạt động có hiệu quả, cụ thể là chỉ số tiêu dùng trong tháng 5 vừa rồi vẫn còn tiếp tục giảm. Như đã nêu, vế thứ ba trong chương trình vực dậy kinh tế của Thủ tướng Abe mang tính dài hơi, mũi tên thứ ba này ngắm tới cùng một lúc ba mục đích. Thứ nhất là tiếp sức cho ngành công nghiệp, thứ hai là mở ra những thị trường mới có tính chiến lược, và thứ ba là mở rộng thị trường nội địa để đón các nhà đầu tư quốc tế. Và để đạt được ba mục tiêu đó, thì chiến lược của ông Abe tập trung vào các biện pháp cải tổ cơ cấu kinh tế quốc gia, cụ thể là giảm thuế đánh vào các doanh nghiệp trong các ngành nghề được xem là chiến lược, năng động hóa thị trường lao động bằng cách thuyết phục phụ nữ đi làm, kêu gọi các doanh nghiệp tăng lương cho nhân viên, sửa đổi luật lao động để cho phép chủ nhân có thể dễ dàng tuyển dụng hoặc sa thải nhân viên khi cần thiết. Bên cạnh đó thì nhà nước cũng chủ trương là phải tăng cường các biện pháp hỗ trợ cho một số các ngành nghề mũi nhọn, phát triển hai ngành năng lượng và y tế trong bối cảnh mà dân số Nhật Bản đang trên đà bị lão hóa và nước Nhật phải đóng cửa hầu hết các nhà máy điện hạt nhân sau tai nạn Fukushima. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để Thủ tướng Abe có thể thuyết phục được các doanh nhân Nhật Bản tăng lương cho nhân viên khi mà chỉ số tiêu thụ nội địa vẫn còn chưa cất cánh. Đây chính là mối băn khoăn lớn nhất của ông Louis Schweitzer, đại diện của Tổng thống Pháp trong quan hệ đối tác Pháp-Nhật.
Ce qui se jouera et qui fera le succès ou non des Abenomics, c'est si le Japon réussit à relancer sa demande intérieure. Le Japon
không hề thất bại của chính sách thúc đẩy kinh tế Abenomics tùy thuộc vào khả năng Nhật Bản kích thích tiêu thụ nội địa. Nhật sẽ không thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của hiện tượng giảm phát nếu Tokyo chỉ trông chờ vào khu vực xuất khẩu. Bằng mọi giá, Nhật Bản phải kích thích tiêu thụ, và điều đó có nghĩa là các doanh nghiệp Nhật Bản cần có chính sách lương bổng tích cực hơn. Tôi muốn nói là phải bơm thêm mãi lực cho các hộ gia đình, tăng lương cho nhân viên để họ mạnh dạn mua sắm. Ở điểm này, Thủ tướng Shinzo Abe đã chủ trương tăng lương cho người lao động. Thế nhưng đề xướng đó chưa được giới doanh nghiệp hưởng ứng. Cũng có thể là các doanh nghiệp Nhật Bản còn đang trong vòng chờ đợi. Họ đợi chính phủ mạnh dạn tiến hành công cuộc cải tổ cơ cấu kinh tế đất nước, chờ xem tình hình rõ ràng thế nào, rồi mới tăng lương cho nhân viên sau.
Một khó khăn khác là liệu Tokyo có thể mở cửa cho thị trường nội địa như là ông Abe mong muốn hay không, khi chúng ta biết rằng cho đến nay, Nhật Bản luôn là một địa bàn hoạt động nổi tiếng là khép kín với người nước ngoài. Và đi xa hơn nữa, thì thử hỏi rằng liệu các doanh nhân Nhật Bản, nếu như họ đã ủng hộ hết mình chính sách vực dậy kinh tế của ông Abe ở giai đoạn 1 và 2, thế nhưng họ sẽ nghĩ gì khi mà ở giai đoạn 3, Tokyo muốn tự do hóa một số những lĩnh vực kinh tế để cho phép doanh nghiệp nước ngoài vào Nhật làm ăn? Chưa kể là, vào lúc mà thuyết kinh tế của ông Abe đề xướng đang muốn chuyển mô hình phát triển Nhật Bản từ một nền kinh tế lấy xuất khẩu làm cột trụ thành một mô hình mà ở đó sức tiêu thụ của người dân xứ Hoa Anh Đào phải là một trong hai động cơ tăng trưởng. Và câu hỏi đặt ra là liệu Thủ tướng Nhật sẽ phải làm gì để thay đổi truyền thống tiết kiệm rất cao của người dân trên quê hương ông? Và cũng không quên rằng, nếu không có cái truyền thống tiết kiệm cao như thế, thì làm sao mà Nhật Bản có thể tung ra hết kế hoạch kích cầu này đến kế hoạch khác từ gần 20 năm qua? Cũng đừng quên rằng, khác với Mỹ và châu Âu, mức nợ công của Nhật Bản tuy đã lên đến gần 250 GDP, thế nhưng tỷ lệ đó không hề đe dọa đến tính an toàn của nền kinh tế Nhật Bản, và điều đó có được cũng nhờ là Nhật Bản tự lực được về mặt tài chính để không bị đặt trong tầm ngắm của các nhà đầu cơ như là trường hợp của Mỹ hay châu Âu. Thế nhưng cũng xin hỏi rằng, các chuyên gia đánh giá thế nào về chính sách kinh tế của Thủ tướng Abe? Trước hết, về biện pháp cởi trói cho thị trường lao động, thì việc cho phép các doanh nghiệp Nhật Bản co giãn hơn trong việc tuyển dụng hoặc sa thải nhân viên tùy theo thời cuộc bị coi là có nguy cơ đẩy người lao động vào tình cảnh bấp bênh hơn khi mà công việc làm không được bảo đảm là chắc chắn, thì giới làm công ăn lương chưa hẳn là đã dám mạnh tay để chi tiêu, và hậu quả trực tiếp là mục tiêu kích thích tiêu thụ nội địa mà ông Abe đề ra chưa chắc đã được hoàn thành. Rủi ro thứ nhì liên quan đến chính sách tự do hóa các lĩnh vực mà từ trước đến nay vẫn được nhà nước Nhật Bản hỗ trợ, chẳng hạn như là ngành nông nghiệp hay y tế, năng lượng. Nhiều nhà quan sát lo ngại rằng một khi mở cửa thì sức cạnh tranh của quốc tế, đặc biệt là đến từ các nền kinh tế đang trỗi dậy, sẽ quật ngã nhiều doanh nghiệp Nhật Bản. Mối lo ngại thứ ba được nêu lên liên quan đến chính sách phá giá đồng yen, đành rằng là với một đơn vị tiền tệ yếu thì điều đó sẽ tạo thuận lợi cho ngành xuất khẩu của Nhật, thế nhưng ngược lại thì hàng hóa nhập vào Nhật Bản cũng sẽ trở nên đắt đỏ hơn, trong bối cảnh hiện tại Nhật Bản lại đang phải lệ thuộc rất nhiều vào năng lượng của quốc tế, điều đó có nghĩa là hóa đơn xăng dầu nguyên liệu của Nhật chắc chắn sẽ đè nặng lên cán cân thương mại của xứ hoa anh đào. Và bên cạnh chính sách hạ lãi suất đồng tiền thì Nhật Bản lại còn nới lỏng chính sách tiền tệ để cố tình đẩy lạm phát lên cao. Cả hai liều thuốc này cộng lại có nguy cơ khiến trong tương lai không xa Nhật Bản sẽ phải đi vay tín dụng với lãi suất cao hơn. Chỉ cần lãi suất tín dụng của Nhật tăng lên thành 1 hay 2% thay vì là ở dưới ngưỡng 1% như hiện tại, điều đó cũng đủ khiến các phí tổn ngân hàng của nhà nước Nhật Bản sẽ trở thành một gánh nặng khi biết rằng tỷ lệ nợ công của Nhật Bản, như đã nói, hiện đã tương đương với gần 250% GDP. Đành rằng hiện tại 90% nợ công của nước Nhật do người dân xứ này nắm giữ, nhưng dân số Nhật Bản đang trên đà bị lão hóa, và điều đó cũng có nghĩa là khả năng tiết kiệm của người dân trên xứ hoa anh đào đang từng bước bị thu hẹp lại. Viễn cảnh Nhật Bản phải cần vốn đầu tư và tín dụng của nước ngoài là điều không tránh khỏi, biết trước được điều đó, thế nhưng khác hẳn với châu Âu, chính sách vực dậy kinh tế của Nhật mang tên Thủ tướng Shinzo Abe vẫn ưu tiên số một cho việc đem lại tăng trưởng, bởi vì đơn giản là khi không có tăng trưởng thì không thể nói đến khả năng giảm bớt nợ nần.
Conjuglement au pluriel.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
RFI.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp theo đó là chuyên mục tạp chí cộng đồng. Thanh Phương phỏng vấn blogger người buôn gió, tức Bùi Thanh Hiếu, về cuốn sách của anh Từ Phất Lộc đến Vây Ma. Toàn bộ ý kiến làm báo xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ngày mai.
RFI.
Écoutez. Apprendre.
Comprendre.
RFI.
Conjuglement au pluriel.